This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa. Dừng ra về khuya.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần từ phòng vi âm của Đài 1160 AM. Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không ạ? Và Houston, hôm nay có gì lạ không anh?
Chào cô Dung và chào quý thính giả. Hiếu sinh thì nó coi như là lạnh đúng nghĩa thu mưa dầm mấy ngày nay cô.
Ủa, lạnh
biết hả? Tên đã lát như vậy hay là khác?
Dạ, thời tiết ở trên này thì nó nhìn nó âm u, nó cũng không lạnh lắm mà cũng không nóng lắm anh. Nó không lạnh, dạ không lạnh. Với những cái nhiệt độ như là 70 hay 72 độ thì đâu có lạnh đâu anh ha.
À đúng rồi, anh bên này thì năm mấy 60. Dạ. Thành đã coi như là khung lạnh đúng của mùa thu. Dạ. Nhưng mà điều âm u mưa thì nó buồn, chứ nếu thật lạnh mà nắng thì rất là vui.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ thời tiết ở bên Houston cho thính giả Dallas biết. Vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ thì em muốn nói với anh là các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đó đã mở đầu cuộc tranh biện thứ ba bằng cách là đưa ra lý do tại sao họ là lựa chọn tốt hơn cựu tổng thống Donald Trump, ông Ron DeSantis. Hành động có ý nghĩa hơn lời nói. Nếu quý vị xem xét là tình hình hiện nay của chúng ta thì hoàn cảnh đã khác nhiều so với năm 2016, và ông Donald Trump đã trở thành một người khác rất nhiều so với năm 2016. Bà Nikki Haley nói như vậy, và chúng ta cần một kế toán viên. Thì ông Vivek Ramaswamy, chúng tôi cần trách nhiệm giải trình trong đảng của mình. Còn ông Christie dành thời gian tập trung vào các vấn đề quốc tế như là cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, cuộc chiến tranh Israel-Hamas. Còn ông Tim Scott thì khôi phục niềm tin, ông ta tái khẳng định là niềm tin của mình rằng cựu tổng thống Trump không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, và đưa ra lý do tại sao chiến dịch vận động dựa trên đức tin lại khiến ông trở thành lựa chọn tốt hơn. Trong khi đó thì cựu tổng thống Trump, người dẫn đầu hơn 40 điểm trong các cuộc thăm dò, đã chọn tổ chức sự kiện của riêng mình ở thành phố Hialeah gần đó. Vậy thì Hành Dung mời anh nhận xét về cái buổi tranh luận này đó thưa anh.
Thì đối với anh, các cuộc tranh luận sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm nay đó, nó không thu hút sự chú ý của cử tri Đảng Cộng Hòa độc lập như 2016.
Dạ.
Rồi thật kìa, cá nhân anh cũng không buồn ngó tới, nhưng mà nghĩ tới cái cuộc họp chương trình của mình thì phải ngó, chứ đáng lẽ anh cũng không thấy hứng thú gì anh theo dõi cái cuộc tranh luận
đó. Chán quá hả? Chán quá rồi.
À, bởi vì biết cái đó cũng đã nhảy rồi, à cũng có cái gì ít. Dạ. Cái gì mà hấp dẫn, thấy không?
Dạ, dạ.
Thì cuộc tranh luận này vừa qua đó thì ở Miami thì cũng có thu hút, bởi vì hiện giờ cái đài này là đài phe tả, thấy không?
Dạ.
Thì bên đảng Dân Chủ thì họ cũng có theo dõi cái đó. Đó là thì cái xoay quanh mà cô cũng nói sơ qua đây ha. Dạ. Thì các ứng viên nghe là anh nói này đó là như từng trước anh em mình nói, anh nói đây là cái cuộc mà tranh nhau chức phó tổng thống.
Dạ.
Chứ không phải là tranh tổng thống. Mà bên cái kỳ này là đặc biệt là họ nói thế này thế kia, họ vị trí này kia nói, nhưng mà họ chỉ nói thoáng qua thôi, chứ họ không có nói là nhiều, mà chỉ nói rằng là tổng thống, cái vai trò của tổng thống Trump nó khác gì của nói ha.
Dạ.
Nhưng mà họ chỉ nói thoáng qua thôi rồi đổi đề tài, chứ họ không có dám đặt sâu trong vấn đề đó. Thì dạ, cái coi như qua cuộc tình luận này đó thì thấy chỉ có hai người mà coi như nó tương đương đưa với nhau, đó là Ron DeSantis với bà Nikki
Haley. Dạ.
Đó thì coi được cái cạnh tranh cái vị trí số 2. Nhưng mà số 2 thật ra cái điểm nó cũng không xa nhiều, không ai để có cái số tín nhiệm mà có đáng khích lệ hết trơn đó.
Dạ.
Yeah. Nó không có gì, rồi cũng về trường tranh luận về chính sách đối ngoại thế này kia, chỉ trong có phần đó mà Haley đây cũng chê là chính sách của tổng thống Trump là yếu, không biết yếu nào. Mà cũng, anh có đọc cuốn sách của bà viết về tổng thống Trump hồi trước đó.
Dạ.
Thì ông ca tụng tổng thống Trump tới tận mây xanh, thấy không? Đó thì cái chuyện anh thấy trong cái cục này đó thì không có, anh thấy không có cái gì để mà đáng chú ý ha.
Dạ,
trừ
dạ,
cái kiểu vắng mặt của tổng thống Trump, thì tổng thống Trump đã vắng mặt trong giai đoạn tranh luận tiếp tục coi như là mở, coi như cô nói đó là cái cuộc rally cũng gần đó nha. Thì tóm lại là cuộc tranh luận thứ ba của đảng Cộng hòa đã tạo cơ hội cho các ứng viên thách thức tổng thống Trump, nhưng mà điều thú vị là không ai trong số họ nhắc đến danh nào khi mà được hỏi tại sao cứ đi sơ bộ đảng Cộng hòa nên chọn họ hai là tổng thống Trump. Thì động lực cuộc đua này thì thấy chúng ta thấy họ không có dám đào sâu vấn đề đó.
Yeah.
Đó thì đối với tổng thống Trump thì trong cái bài bình luận của một nhà tỷ phú Bernie Marcos, nhà sáng lập Home Depot á, hôm sau cái ngày mà tranh luận ở Miami đó, ngày 9 tháng 1 thì ông có viết, ông này là mình nhà tỷ phú mà năm nay cũng 94 tuổi rồi, nhưng mà ông còn rất là chắc chút. Thì ông Trump đó ông có một đoạn để ông trích ra thôi, cái bài đó ông viết là cũng khoảng 3-4 trang. Thì ông nói là tôi hiểu sự thất vọng một số bạn ở đảng Cộng hòa của tôi, những người không thích hoặc bị xúc phạm bởi những điều mà Donald Trump làm và nói. Tôi cũng lúc cảm thấy thất vọng, nhưng chúng tôi không thể để phong cách thô lỗ của ông ấy là lý do khiến chúng tôi xa rời vai trò quản lý Hoa Kỳ xuất sắc của ông ấy trong nhiệm kỳ đầu tiên tại vị. Bây giờ là lúc đoàn kết được cứu giấc mơ Mỹ cho thế hệ tương lai. Vì những lý do này, tôi tán thành Donald Trump là ứng cử viên đảng Cộng hòa và là tổng thống tiếp theo của chúng ta.
Wow, đã quá, trời ơi, phán câu đó là đã thì thôi.
Tôi tán thành ông ấy chỉ vì ông ấy là có cơ hội chiến thắng cao nhất trong tổng tuyển cử, mà còn vì ông là người giỏi nhất để tiếp quản và phá bỏ nền hành chính đang bóp nghẹt nước Mỹ. Cuộc chiến mới ở Trung Đông sẽ đặt ra những thách thức lớn cho thế giới tự do trong một thời gian, đặc biệt là việc ngăn chặn nhóm hoặc quốc gia khủng bố khác tránh khỏi cuộc xung đột. Điều này sẽ đòi hỏi một tổng thống có óc phán đoán, sức mạnh, sự quyết đoán và lòng dũng cảm mà Donald Trump đã thể hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên khi ra lệnh tấn công tiêu diệt tướng khủng bố Iran là Qasem Soleimani và ngăn cản Nga xâm chiếm Ukraine. Nhiều người, kể cả tôi, tin rằng Hamas sẽ không ra ra sự mang rợ và tàn ác đối với Israel nếu Donald Trump là tổng thống của chúng ta ngày hôm nay. Lý do kẻ thù của Mỹ tôn trọng và quan trọng hơn là sự sợ phán xét, sức mạnh và sự quyết đoán, lòng dũng cảm của Donald Trump. Điều quan trọng là nhà lãnh đạo tiếp theo của Mỹ phải có những đặc điểm này khi đối mặt với Hamas sát hại những đứa trẻ vô tội, người già, bao gồm những người sống sót sau thảm họa Holocaust, cả gia đình thiêu sống người dân vô tội, cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em gái, và những hành động không thể diễn tả được khác. Tôi kêu gọi đảng viên dân chủ, đảng viên Cộng hòa độc lập hãy đặt tình yêu của họ đối với nước Mỹ lên trên hết. Cô kêu gọi Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa chấm dứt các cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa chỉ mang lại lợi ích cho những người làm quảng cáo và cố vấn chính trị, họ không hiệu quả và đáng xấu hổ. Đó là cái phần kết luận đó, thì anh thấy cái điều ông ấy nhận xét đúng và cũng theo ý của cô nãy, cô quan nghìn điểm phải không?
Dạ đúng rồi. Dạ. Mà Hạnh Dung nghĩ sao mà cái Đảng Cộng Hòa ngộ quá, họ có vẻ không có đoàn kết như Đảng Dân Chủ anh Minh ha?
Không, cái đó có anh nói vô nghe thấy thì cái giá bực mình phải không?
Dạ bực.
Nhưng mà để bởi anh nói cô nghe này, một nước mà từ nước thật sự tự do dân chủ là phải tôn trọng ý kiến khác biệt, mà có sự khác biệt thì mới tìm ra cái chân lý và đường tốt.
Dạ.
Còn mà tỉ dư chẳng hạn Đảng Cộng sản dở trên cái ban chính trị bộ biểu làm sao lại dưới này làm ra theo hình thức giống như Đảng Dân Chủ vậy đó.
Dạ.
Đảng chủ ngày hôm nay á.
Dạ,
thì nó sẽ đưa đến cái một chế độ độc tài.
Ừ.
Còn cô thấy có sự khác biệt như vậy đó, rồi họ cũng phải cố dùng hòa để cho lợi thì thành không không có một cái ý kiến để nào mà độc đoán hết á, nó phải tôn trọng lẫn nhau.
Dạ.
Mặc dầu mình thấy có sự coi như vậy là phân hóa chia rẽ, nhưng mà đó là hình thức để duy trì một sự dân chủ.
Dạ,
của nước Mỹ Hoa Kỳ.
Chủ. Dạ vâng, đúng rồi. Hạnh Trung hiểu rồi, thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Và còn tuần qua đó, ngày 7 tháng 11 đó, được xem là đợt bầu cử năm ngoài nằm ngoài chu kỳ đó, theo đó là sẽ diễn ra một cuộc bầu cử đặc biệt vào Quốc hội, thì hình như người Việt Nam ít quan tâm, đi bầu không có đông. Tuy nhiên, vẫn còn một số cuộc đua cấp tiểu bang và địa phương mà Đảng Dân Chủ đang theo dõi sát sao. Thì từ các nỗ lực tái tranh cử cho chức thống đốc ở Kentucky và Mississippi và cho các bầu cử ở các cơ quan lập pháp tiểu bang ở Virginia, thì quyền tiếp cận phá thai đã trở thành một chủ đề thường xuyên trong các cuộc tranh luận và trong các hoạt động quảng bá chiến dịch tranh cử kể từ khi chủ đề này vừa vặn xuất hiện một lần nữa khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết hồi tháng 6 năm ngoái lật ngược phán quyết của Roe v. Wade. Bên Houston thì có bầu chức thị trưởng. Anh có ý kiến hay là nhận định về cái cuộc bầu cử của 14 tu chánh hiến pháp và các ứng cử viên không anh?
Thì cuộc bầu cử có hai tiểu bang Tennessee
và Mississippi.
Mississippi thì cái Tennessee thì thống đốc Andy Beshear của Đảng Dân Chủ tái đắc cử.
Dạ.
Còn chức vụ mà các bộ tư pháp, nội vụ, tài chính, kế toán nhân dân nhiều hết á thì là của Đảng Cộng Hòa đắc cử. Nghe lại ha, đó là cô có thấy để cho diễn tiến. Những bạn dân chủ thì không hài lòng, như Cộng Hòa thì hiểu rõ ha.
Dạ.
Yeah. Rồi điều do các ứng viên Cộng Hòa tiểu bang, còn ở Mississippi á thì cái tiểu bang này là thống đốc là ông Ted Reeves, là Đảng Việt Cộng Hòa tái đắc cử, và tất cả các bộ nội vụ, tư pháp, tài chính, nông nghiệp, thương mại, nhân dân cái đó thì đều có Đảng Việt Cộng Hòa tái đắc cử đó. Thì trong cuộc còn riêng về cuộc bầu cử tại Việt Nghi nha, ngày 7 đó thì Đảng Dân Chủ họ giành được cái chiến thắng đáng kể là vận động bảo vệ phá thai như cô nêu nãy đây ha.
Yeah.
Thì họ lại giành được cái hồi mà 2 năm trước á, thì trước là họ nắm cái lưỡng viện quốc hội ở Việt Nghi nha, cả ngay hành pháp nữa. Nhưng
yeah.
mà khi ông dân lên đó thì ông đưa ra cái chính sách mà gì để mà giờ dân sinh đó ha, những về an ninh xã hội, an ninh cộng đồng này kia đó, thì đó những điều đó ông mới đắc cử. Thì lúc đó cái hạ viện đó thì Cộng Hòa nắm là 50-46. Thì kỳ này đó thì lại mất 2 ghế. Thành ra chỉ giờ còn thành là bên đảng cộng đơn đảng dân chủ nắm đa số là 51-48. Còn thượng viện hồi trước đó thì đảng dân chủ là có 22-18, Cộng Hòa 18. Thì kỳ này đó thì Đảng Cộng Hòa lấy thêm được ghế là được 19. Tức riêng Đảng Dân Chủ mất ghế là còn 21, giờ là thế 21-19. Nó là đại khái, nhưng mà họ vẫn là giờ nắm được lưỡng viện quốc hội. Nhưng mà bên hành pháp tất cả những này mà muốn thông qua cái dự luật gì thì họ cũng khó mà có tự trung tự tác, nghe không? Đó là những cái điểm vậy. Thì còn về cái các đảng dân chủ mà ngoài tiêu cái sở dĩ vậy đó, thì cái có nhiều cái đảng dân chủ ở ngoài cái tiểu bang Việt Nha thì họ đổ tiền vào để cho cái những cái ứng viên con này, thành thử ra họ mới có cái điểm đó. Thì cũng như là nêu lên vấn đề mà vụ phá thai, thì thật ra lúc đó ông thống đốc của tiểu bang Việt Nha ông cũng có chủ trương là ông chủ trương là cái phá thai là 15 tuần chứ không phải như mấy tiểu bang khác. Thì thật sự tiếng người ta thấy rõ là như vậy, thì cái vấn đề mà phá thai mà gắt như giống của tiểu bang Texas mình ở Florida đó thì nó không phù hợp, vì hết tùy theo cái tiểu bang. Tiểu bang Việt Nha này hồi đó là cái tiểu bang đảng dân chủ, có thấy không?
Yeah.
Thì mới thế đó, do đó nó có những cái như vậy đó, chứ không hẳn là cái phong trào đảng phá thai. Nhưng mà phá thai đó thì thật sự cái gì anh nói cái gì nó tương đối thôi, chứ còn không cái mét cực tả là cực khổ thì cũng không có phải là điều tốt. Và cũng như anh em anh Quốc Thượng nói vấn đề đó, chỉ chẳng hạn trong vòng 6 tuần làm sao mà cái người phụ nữ ta biết ta cũng mang thai.
Dạ.
Thế không? Thành, dạ, thành thử ra mình phải nói trong cái nào tương đối thôi đó, chứ còn không có cái cực đo quá thì nó không phù hợp.
Dạ.
Thì và cuộc bầu cử của thị trưởng ở Houston đó, diễn ra hôm ngày 7/11 thì không có ứng viên nào giành được đa số quá bán. Thành ta phải vào cái vòng chung kết là trên ớp á, bởi vì cái bà dân biểu Sheila Jackson Lee á thì được tín nhiệm có 36%, còn thượng nghị sĩ tiểu bang là John Whitmire thì được tín nhiệm 43%. Thì giờ hai người này đó vào vòng trên ớp thì cái ngày 9/12 này sẽ bầu lại. Thì theo nhận định riêng cá nhân anh thì anh vẫn thích ông này, tất cả là đều đảng dân chủ hết, anh là đảng Cộng Hòa, thấy không?
Yeah.
Tuy nhiên mà anh thấy đối anh đó thì anh cũng vận động dồn phiếu cho ông John Whitmire. Trước đây anh cũng thấy bị có một cái ứng viên Cộng Hòa nhưng mà ông phiếu thấp lắm, rồi anh cũng nói cho bạn bè tôi dồn phiếu cho ông Whitmire. Thì giờ anh nghĩ thì cũng vận động với những người Cộng Hòa đó vì bỏ phiếu cho ông Whitmire, bởi vì ông này muốn không ông này đàng hoàng hơn cái bà Jackson. Đó là cuộc vận động nó phối hợp đó. Còn bàn về cái tu 14, tu 9 án cô đề cập đó, thì hôm mà anh đi bầu thì anh Wood thì ủng hộ pho hết, chỉ có một cái tu 9 án số 13 là anh chống, là bởi vì cho cái mấy để mà mở thay vì hồi trước cái trên tăng số tuổi hưu của cái các thẩm phán đó. Thì anh thì nhìn hạn hẹp thôi, là bởi vì anh biết hiện tại giờ có mấy thẩm phán mà ở của Harris County của anh thì đa số đảng dân chủ, thấy không?
Yeah.
Thôi anh chống, anh không cho tăng.
Yeah. Thì... còn Hạnh Dung cũng mấy... đi bầu, Hạnh Dung cũng bầu cho 4/9/14.
Anh mà nghe anh bỏ hết, anh vote for hết 13 cái tù chính án. Dạ. Mà cái tù chính án xuống 13 cái đó anh chống cái phần. Dạ. Đó thì giờ anh thấy cũng có như vậy là mình cũng theo cái phe thắng, thấy không? Tất. Dạ. Cả cái đó là không chấp nhận, đó là những cái điểm bây giờ. Còn mấy cái tù chính án kia thì anh thấy nó hợp lý, nó không có chẳng hạn gì cắt giảm thuế tài sản ha, và tăng lương cho giáo viên nghỉ hưu và hàng tỷ Mỹ Kim cho xây dựng hạ tầng cơ sở, nghiên cứu công nghệ năng lượng đó, thì đó là anh thấy những cái điều đó nó phù hợp. Bây giờ còn ngoài ra nhiều cái chuyện chẳng hạn về bao gồm để mà coi độ coi những thẩm phán đều rồi bỏ chi 1/3 người bỏ phiếu, còn cái có những cái chuyện ra phát tin bị ảnh hưởng đó.
Dạ.
Cái vụ đó tụ quỷ đó thì anh thấy anh cũng ok, nhưng là cho chấp nhận bỏ đó. Thì đại khái là anh hồi lúc anh chịu khó anh đọc mỗi cái đó để mà anh vote.
Dạ.
Thấy không? Thì
dạ,
giờ thì tất cả cái kia đều được tốt hết. Đó là những cái tu chuyên án mà anh đề cập. Bây giờ nếu mà đọc ra nó dài lắm, cái này không có cần thiết, có phải không?
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã cho những cái nhận định vừa rồi. Thì thưa anh, lực lượng phòng vệ Israel, nó viết tắt là IDF, tuyên bố là đã phá hủy 130 đường hầm của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát cách đây một tháng. Thì IDF ngày 8 tháng 11 đã tuyên bố cho biết là các lính kỹ thuật Israel ở Gaza đang phá hủy vũ khí của Hamas, đồng thời đang xác định vị trí, truy tìm và cho nổ tung các trục đường hầm của đối phương với việc mở rộng hoạt động trên bộ ở dải Gaza. Thì quân đội Israel đang triệt phá cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas. Nói tới đường hầm của Hamas đó, làm người Việt chúng ta nhớ tới địa đạo Củ Chi đó anh. Anh nhận xét những cái đường hầm này quan trọng như thế nào? Chứ hồi mà hồi đó đó thực sự là sau 75 rồi, có lần dẫn người mà đi tour du lịch, Hạnh Dung có đưa người chui vô cái địa đạo Củ Chi đó anh. Trời ơi, đứa nhỏ ơi, là nó vừa đủ cái người mình bò vô thôi, nhìn thấy phải sợ luôn á.
Dạ. Thì nếu mà so sánh cái địa đạo Củ Chi với của Việt Cộng với đường hầm qua mát á, về cái hình thức thì như nhau. Tất nhiên là để mà nó thốn tánh làm đối với địch xe giống nhau, cái hình thức giống nhau. Yeah. Nhưng mà về kỹ thuật thì thật không thể so sánh một đường hầm của Hamas gì đã xây dựng bê tông cốt sắt có những nơi sâu vào lòng đất là khoảng 20 đến 30 mét, muốn phá hủy chỉ có bơm mà phá đường hầm của Hoa Kỳ mới được thôi, chứ còn chưa các nước khác chưa có cái kỹ thuật đó.
Yeah.
Yeah. Mà cái bơm phá đường hầm này thông khi sau khi mà cô biết là Do Thái mà thất bại trong kỳ 2/5/2021 đó, khi mà định cho cái quân lính vô đường hầm bị phục kích thiệt hại, họ rút lui về thì họ nghiên cứu cùng Hoa Kỳ để mà dùng cách nào để mà phá đường hầm, thì đó kỳ này đó là họ dùng những loại bom đó để triệt hạ ha.
Yeah.
Còn ngoài ra đó, địa đạo Củ Chi thì nó đã xây trong khu chiến khu thì xa khu dân cư trong rừng, còn đường hầm của Hamas thì xây trong thành phố, trường học, nhà thờ, bệnh viện, hai khu trong dân cư đông đúc, làm nơi chứa vũ khí, bệ phóng có tiễn, trung tâm điều khiển chỉ huy. Cuộc chiến tóm tắt là họ dùng cái người dân họ làm lá chắn sống trong kỳ cuộc chiến này. Nó khác biệt đó. Thì nói về cuộc này đó thì anh cũng nói sơ qua cuộc xung đột khi được xảy ra 6 tuần thì Do Thái mở hiện tại bây giờ người ta kêu gọi ngưng chiến này kia, thì nhưng mà Do Thái là thấy không thể được, đó chỉ làm cho bên Hamas lợi dụng để mà nó di chuyển mua thêm vũ khí, di chuyển thêm vũ khí thôi chứ không có lợi gì hết trơn á. Thành thử ra họ vẫn để đáp ứng lời kêu gọi thì Israel cũng mở được hành lang nhân đạo, thí dụ trong một ngày nó giờ ngưng chờ từ 2 giờ tới 6 giờ chiều, thấy không? Giờ kêu gọi người đó hay là họ tạo một cái hành lang nhân đạo để bảo vệ cho cái người dân di chuyển về phía hướng nam, nó là làm gì hở ra làm như vậy. Rồi còn mấy bé bên Liên Hợp Quốc kiểu là nên ấn định thì giờ nói thiệt không, tôi thấy lúc mà thần tiền tôi mở ra không ai kiểm soát gì hết, này không phải là ngưng bắn này. Chỉ là ngừng nhân đạo để mà khi thí dụ giờ trước khi tấn công vô cái nhà thương, vì biết nhà thương đó là nó lợi dụng ở dưới đó làm cái hầm chỉ huy dưới binh lính vũ khí đó, như vậy thì lúc mở 3 giây đó rồi nó giờ kêu người dân hay bệnh nhân nó di chuyển đi ra khỏi đó, họ mở hành lang đi về hướng nào đó để an toàn từ 2 giờ tới 4 giờ, 8 giờ tới 12 giờ, thì họ làm vậy thôi. Thì hiện tại bây giờ đó là có những cái điểm này, thì lúc luôn luôn là bên Hamas là nói rằng là không có, nhưng mà qua những diễn tiến gần đây đó thì họ cũng như là họ là cái bên Do Thái để cung cấp cho những cái nhiên liệu cho nhà thương ở Shifa, ở Gaza thì bị Hamas chặn lại, là bởi khi họ có dưa như bằng chứng là khi mà họ nói chuyện với một cái bên viên chức nhà thương đó thì họ cho biết là quan chức y tế ở Gaza, quan chức đã xác nhận rằng những tổng giám đốc Bộ Y tế của Hamas đã ngăn chặn bệnh viện dẫn nhiên liệu. Thì sự việc này đã cho thấy rõ rằng là cái tinh thần phức tạp, đó là những cái điểm mà họ thấy rõ vậy. Cũng như là cái mới ngày hôm qua đây là Tòa Bạch Ốc là đã cũng là xác nhận được nguồn tin là cái ông cố vấn an ninh là ông Jack Sullivan là người mà nói Hamas đang sử dụng bệnh viện cùng các nhiều cơ sở khác nhau để chỉ huy và kiểm soát, để lưu trữ vũ khí và chứa nơi binh sĩ họ. Thì đó là những cái điều mà họ thấy rõ ràng là trước đây Do Thái nói rằng là Hamas đã lợi dụng trong bệnh viện, nhà thờ, trường học đó. Thì giờ từ từ họ đưa ra những hình ảnh đó và những cái tình báo của Hoa Kỳ đã ghi xác nhận, thì Hoa Kỳ đã lên tiếng đó, thì làm và cũng giảm đi cho những dư luận mà trước đây cái bên thế giới là yêu cầu là Do Thái phải ngừng bắn thế này kia. Dạ. Thì đó là những cái điểm để xác nhận điều đó. Thì có cái chiều hướng mà của Do Thái mà họ nhất định muốn yên là họ phải diệt từ là luôn cả Hamas, chứ không còn có để nuôi dưỡng cho lực lượng này nữa.
Dạ vâng, coi như là diệt tận gốc luôn hen.
Dạ, diệt
chứ
tận
còn
gốc
đó
luôn.
Mà cứ chần chờ là coi như để cho họ nuôi quân trở lại rồi coi bộ cũng hơi
nuôi cho thấy dạ, nuôi dừng 5-10 năm có đủ điều kiện qua giết dân xe đại phái nữa thì đâu.
Vậy
được vì
vậy...
với chủ trương này đó. Bởi vì có chủ trương này mà gọi là cả ngai dạy nước nít là kẻ thù của lớn mà phải giết rồi Thái, nước Thái thế này thế kia.
Trời ơi, thiệt tình. Dạ vâng, cảm ơn anh đã nhận xét những cái điều vừa rồi đã chia sẻ với quý khán giả cũng như đối với Hạnh Dung. Vâng, thưa anh, là theo một cái số nhà quan sát nhận định cuộc chiến biên giới của lưỡng đảng tại Thượng viện làm tăng rủi ro cho cái việc thông qua viện trợ Ukraine. Thì đảng Cộng Hòa tại Thượng viện phát thảo các biện pháp an ninh biên giới mà họ muốn như một điều kiện để hỗ trợ Ukraine. Các đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện đã đưa ra một loạt đề xuất sâu rộng về an ninh biên giới của Hoa Kỳ như một điều kiện để gửi thêm viện trợ Ukraine, đưa ra kế hoạch dự thảo nhằm tiếp tục như là xây dựng các phần của bức tường biên giới Mỹ-Mexico, hạn chế tạm tha nhân đạo cho những người vượt biên vào Hoa Kỳ. Còn phía đảng viên, đảng Dân Chủ đồng ý với cái đảng Cộng Hòa giải quyết vấn đề an ninh biên giới, nhưng phải kèm theo là các biện pháp cung cấp một con đường dẫn đến địa vị pháp lý cho những người nhập cư trái phép. Mà vấn đề này đã tranh cãi nhiều thập niên qua, thì theo anh sự tranh chấp này được giải quyết ổn thỏa hay là trước ngày 17 tháng 11 này hay không thưa anh?
Thì anh thấy cũng khó cơ.
Khó, hôm nay 13 tay rồi, còn mấy ngày nữa.
13 tay rồi.
Dạ.
Nhưng mà bởi vì cô biết bên đảng Cộng Hòa đấy họ là cương quyết, là bởi vì chẳng hạn bên đây, bên đảng Dân Chủ là hiện giờ họ phải nhượng bộ kia, còn đến giờ họ bắt phải nhượng bộ lại nữa, họ mới cho cái đó, thì do đó anh thấy nghĩ cũng khó.
Dạ.
Cũng khó đưa đó. Thì mặc dầu bên đảng Cộng Hòa đó, thì mấy người mà ôn hòa thì không muốn đóng cửa chính phủ, nhưng mà mé bên cái người mà bảo thủ họ nói nếu mà kiêm tương nhượng thì cũng chấp nhận đóng, không thông qua ngân sách thì sẽ đóng cửa để cho cái cuốn lỗi bên đảng Dân Chủ chung với họ, bởi vì vấn đề an ninh biên giới thì đó là một nhu cầu.
Yeah.
Mà nhu cầu này đó họ nói không thể nào mà giờ biên giới mình bỏ ngỏ để cho tạo cho bất ổn. Hiện giờ là người mà nhập cư bất hợp pháp vô cả 60 triệu, rồi cho làm những người vô gia cư cùng với đường phố an ninh bất an đủ thứ hết giờ, rồi giờ lại lo biên giới cho nước khác thì không thể chấp nhận. Thì họ đặt ra cái điều kiện cũng như kiểu rồi anh nói họ không phải họ ghét bỏ lại UN, nhưng mà phải cái thay đổi của chính sách là về biên giới phải cho song song, là phải an ninh biên giới qua những chính điều họ đã đặt ra. Rồi có ở trong đó thì họ mới chấp nhận cái ngân sách của viện trợ cho Ukraine. Rồi bởi vì chỉ như ông thượng nghị sĩ của McConnell đó, thì ông nói nếu mà không có để mà vô cái phần thì sẽ không có đủ 9 người của thượng nghị sĩ ủng hộ để thông qua cái ngân sách ở trên thượng viện. Thì đó họ nó phải bên kia phải chấp nhận cái biện pháp đó. Thì anh nghĩ rằng nếu mà đảng Dân Chủ không chịu tương dương đòi hỏi vậy đó thì anh nghĩ sẽ là bế tắc, chỉ khi nào đảng Dân Chủ bỏ cái đòi hỏi đó thì nó sẽ được thông qua vậy.
Vâng, thưa anh, cảm ơn anh đã chia sẻ vừa rồi và chương trình của chúng ta đến đây cũng đã không còn nữa. Cảm ơn anh một lần nữa và hẹn gặp anh lại tuần thứ hai tuần sau nhé. Cảm ơn tất cả quý thính giả.
cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hồi lượng của hai anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Vâng, xin chào tạm biệt.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu.